tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm canh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến. Đời con nay
kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa. Con đi sợ gì những nỗi gian nguy, đời con qua như mây bay.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa tiết mục giờ phụ nữ lại được đến với quý vị qua đài Nguồn Sống hôm nay. Trong tiết mục này, chúng ta đang học về những phụ nữ vô danh trong Kinh Thánh. Hôm nay chúng tôi trình bày bài thứ hai về con gái của Pharaoh, tức công chúa Ai Cập. Nàng công chúa này không tên, nhưng được thánh sử nhắc đến vì có tâm tình cao đẹp và được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình của Ngài. Qua bài học kỳ trước, chúng ta đã biết hoàn cảnh và lý do công chúa Ai Cập được thánh sử nhắc đến. Hoàn cảnh là thời gian con dân Chúa làm nô lệ tại Ai Cập, và lý do là nàng công chúa đã ra tay cứu em bé trai bị bỏ trên sông. Kinh Thánh ghi lại chi tiết sự việc này như sau. Sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 ghi: Vả, bây giờ con gái Pharaoh xuống sông tắm, còn các nàng hầu đi dạo chơi trên mé sông. Công chúa thấy cây rương mây giữa đám sậy, bèn sai các nàng hầu đi vớt lên. Là một đứa con trai nhỏ đang khóc. Công chúa mở rương ra, thấy đứa trẻ là một đứa con trai nhỏ đang khóc, bèn động lòng thương xót mà nói rằng, đây là con của người Hebrew. Trích sách Xuất Ai Cập Ký chương 2 câu 5 và câu 6. Sau đó, nàng công chúa nhận đứa bé làm con và đặt tên là Môi-se. Nhìn lại những việc làm của công chúa Ai Cập mà Thánh Kinh ghi lại, chúng ta ghi nhận những điều sau đây. Thứ nhất, nàng công chúa là người ngoại bang nhưng được Đức Chúa Trời dùng trong chương trình của Ngài. Đây là công chúa Ai Cập, không phải tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng được Chúa chọn và dùng để cứu một em bé trai khỏi bị chết một cách đau thương. Nàng cũng được Chúa dùng để xây dựng nền tảng tốt đẹp cho đời sống đứa bé, để sau đó được Chúa dùng giao cho một công tác trọng đại. Người Ai Cập là dân tộc thờ hình tượng. Họ thờ mặt trời và sông Nin. Đây là hai vị thần lớn của họ. Khi nàng công chúa nhận đứa bé Do Thái làm con nuôi và đặt tên là Môi-se, có nghĩa là được cứu khỏi nước, cho thấy nàng xem thường thần sông Nin và đặt mình cao hơn vị thần này. Không những thế, khi cứu đứa bé Do Thái và nhận làm con, công chúa có thể bị vua cha giận vì đã làm trái mạng lệnh của ông, và có thể bị tước đi những ân huệ, những đặc quyền của một công chúa. Nhưng nàng công chúa vô danh không nghĩ đến những điều đó. Với tấm lòng nhân hậu, nàng chỉ thấy đứa bé trai Do Thái nằm trong nôi kia là một mầm sống quý giá, là một con người nếu bỏ cho chết đi là điều quá tàn ác. Điều thứ hai chúng ta ghi nhận là nàng công chúa là người thức thời, biết rõ những gì đang xảy ra chung quanh mình. Dù là con gái của một vị vua có nhiều quyền hành, và dù được sống yên vui, thoải mái trong cung điện sang trọng huy hoàng với sự chăm sóc, hầu hạ của người chung quanh, Nàng công chúa vô danh này vẫn quan tâm đến những sự việc xảy ra bên ngoài cho người dân trong nước. Chính vì thế, nàng biết đám người nô lệ Do Thái đang sống như thế nào, biết những trẻ em Do Thái đang bị đối xử ra sao. Có lẽ nàng không đồng ý về sắc lệnh tàn ác của vua cha, nhưng trong cương vị làm con, lại là con gái, nàng không dám nói lên ý kiến của mình. Vì biết rõ những gì đang xảy ra cho dân chúng, khi thấy một em bé bị bỏ trong nôi bên dòng sông, nàng công chúa hiểu ngay hoàn cảnh thương tâm của bé và muốn ra tay cứu giúp. Điểm thứ ba chúng ta ghi nhận nơi nàng công chúa Ai Cập là nàng không ích kỷ, không kỳ thị chủng tộc. Là con gái của Pharaoh, công chúa được hưởng nhiều đặc ân. Nàng có nữ tỳ hầu hạ, được tự do vui hưởng khu vực dành riêng bên sông Nil, là con sông người Ai Cập tin là có thể đem lại an khương thịnh vượng. Dù ở địa vị cao trọng như thế, công chúa Ai Cập không ích kỷ, không chỉ nghĩ đến phúc lợi của riêng mình. Trái lại, nàng có tình yêu thương, biết nghĩ đến người khác. Khi xuống sông, thấy cái rương nhỏ trong đám lau sậy, công chúa sai nữ tỳ đến vớt lên. Thấy trong nôi là một em bé trai, nàng động lòng thương, biết ngay đó là con của người Hebrew, là đám người mà cha nàng cũng như đồng hương của nàng ghét bỏ và đang tìm cách tiêu diệt. Khi đứa bé khóc, nước mắt của bé khơi dậy trong lòng công chúa một nguồn suối yêu thương. Và không chỉ thương em bé trai số phận hẩm hiu, nàng cũng nghĩ đến nhu cầu của bé. Bé còn quá nhỏ nên cần có người cho bú. Chi tiết sau đây cho thấy công chúa Ai Cập không kỳ thị chủng tộc. Khi chị của em bé chạy đến hỏi, em có thể tìm một người vú trong số những người đàn bà Hebrew để nuôi đứa trẻ cho bà không? Dù nghe rõ là tìm người đàn bà Hebrew, công chúa trả lời không chút do dự. Em đi đi. Thấy công chúa không quan tâm đến việc người sẽ cho em bé bú là người nô lệ Hebrew, cô bé này chính là Miriam, liền đi gọi mẹ của mình, cũng là mẹ của em bé. Chính nhờ tình thương và lòng nhân từ của nàng công chúa Ai Cập, bà Jochebed, mẹ của em bé, không phải đem giấu con hay bỏ con dưới sông nữa, nhưng được đem về nuôi một cách công khai và hợp pháp. Điểm thứ tư chúng ta ghi nhận về nàng công chúa Ai Cập là nàng là người hào phóng, rộng rãi. Kinh Thánh ghi tiếp như vậy. Cô gái đi gọi mẹ của đứa bé đến. Công chúa nói, hãy đem đứa trẻ này về nuôi cho ta, rồi ta sẽ trả tiền công cho. Người đàn bà ẵm đứa trẻ về nuôi. Trích xuất Ai Cập ký chương 2, câu 8, phần B và câu 9. Nàng công chúa thương đứa bé trai vô tội nên sẵn sàng đồng ý cho người đàn bà đem bé về nuôi. Nàng không kỳ thị, không thắc mắc, dù biết người đàn bà đó là người nô lệ Hebrew. Không những thế, công chúa còn hứa sẽ trả tiền công cho. Tuy Kinh Thánh không nói, nhưng chúng ta có thể đoán là công chúa trả tiền công rất hậu. Có lẽ công chúa cũng biết người đàn bà đó chính là mẹ của đứa bé, vì cả hai đều là người Hebrew, và chỉ những phụ nữ mới sinh con mới có sữa để cho em bé bú. Nhờ tính hào phóng, dễ dãi, không kỳ thị, không thắc mắc, công chúa Ai Cập đã đem ơn phước lớn đến cho một gia đình nô lệ trong hoàn cảnh đáng thương. Kinh Thánh ghi, khi đứa bé đã lớn và thôi bú, mẹ đem em vào cung điện trả cho công chúa. Nàng nhận làm con và đặt tên là Môi-se. Nàng công chúa Ai Cập không xem em bé Do Thái này như là món đồ chơi của nàng trong cung điện, nhưng là điều nàng trân quý đến nỗi nàng dám trái lệnh vua cha để nhận bé làm con. Điểm thứ năm cũng là điểm cuối cùng chúng ta ghi nhận về nàng công chúa Ai Cập là nhờ công chúa Môi-se đã được chăm sóc, dạy dỗ, được học tất cả khôn ngoan của nước Ai Cập. Chấp sự Ê-tiên trong bài giảng đã nhắc đến những việc lạ lùng Đức Chúa Trời làm cho Môi-se như sau. Ông nói, trong lúc đó, Môi-se sinh ra là người sinh tốt khác thường, được nuôi trong 3 tháng tại nhà cha mình. Khi người bị bỏ, thì con gái Pharaon vớt lấy, nuôi làm con mình. Môi-se được học cả sự khôn ngoan của người Ê-díp-tô, lời nói và việc làm đều có tài năng. Trích sách Công vụ các sứ đồ chương 7, câu 20-23. Thưa quý vị, nhờ công chúa Ai Cập nhận làm con, Môi-se được lớn lên trong cung điện Ai Cập, được nuôi nấng, dạy dỗ như các thành viên khác của hoàng gia, được hưởng đặc quyền như tất cả con cháu của Pharaon. Kinh Thánh xác nhận, ông được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Ông có năng lực trong lời nói lẫn việc làm. Sống trong cung điện Ai Cập, giàu có, văn minh, Môi-se được dạy cho nói và viết ngôn ngữ Ai Cập cách thông thạo chính xác. Các nhà giải nghĩa Kinh Thánh tin rằng, nhờ được học như vậy, sau này Môi-se đã viết Ngũ Kinh là 5 sách đầu của Kinh Thánh một cách chính xác, rõ ràng. Kinh Thánh xác nhận, Môi-se được học tất cả sự khôn ngoan của người Ai Cập. Nên chúng ta tin rằng sự giáo dục Môi-se nhận trong cung điện cũng gồm những môn khác như toán học, hình học, luật lệ, vân vân, là những điều mà người Ai Cập thời đó đã tiến rất xa. Nhìn sự giáo dục Môi-se nhận được vì là con của công chúa Ai Cập, chúng ta thấy rõ sự dẫn dắt tuyệt vời và sự chuẩn bị Đức Chúa Trời dành cho Môi-se để sau này ông trở nên lãnh tụ lớn của con dân Chúa, hoàn thành sứ mạng trọng đại Chúa giao cho ông. Lớn lên trong cung điện Ai Cập, với tất cả giàu sang sung sướng, nhưng Môi-se không quên mình là người Do Thái. Kinh Thánh ghi, đang lúc đó, Môi-se đã lớn khôn, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ, cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình. Ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. Pha-ra-ôn hay việc đó thì tìm giết Môi-se, nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn. Trích xuất Ê-díp-tô ký chương 2, câu 11-12 và 15. Vì sự việc này xảy ra, Môi-se phải bỏ cung điện đi trốn. Lúc đó ông đã được 40 tuổi. Chúng ta không rõ khi Môi-se rời cung điện, công chúa Ai Cập còn sống hay không. Ông có cơ hội để cảm ơn và từ giã người mẹ nuôi đã yêu thương chăm sóc ông suốt bao nhiêu năm qua hay không. Và 40 năm sau đó, khi được 80 tuổi, Môi-se trở lại Ai Cập vào cung điện Pharaon để xin cho người Do Thái, dân tộc mình, được trả tự do và ra khỏi nước. Lúc đó, nàng công chúa Ai Cập, người mẹ nuôi của Môi-se có lẽ không còn nữa. Nàng đã âm thầm ra đi, nhưng đã để lại một hình ảnh tuyệt đẹp trong lòng hậu thế. Hình ảnh một nàng công chúa ngoại bang, không tên, nhưng đầy lòng nhân hậu và tình yêu thương. Và nàng cũng là tấm gương sáng cho chúng ta ngày nay noi theo.
Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn đời con qua như. Tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài, lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Kính chào quý thính giả, Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ nữ và gia đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dắt con đi.
Kính chào quý thính giả, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị. Xin hoan nghênh quý vị đón nghe giờ gia đình của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi đang chia sẻ cách làm thế nào để giúp con cái lớn lên có đức tin vững vàng nơi Chúa. Dù hội thánh có chương trình dạy thiếu nhi, cha mẹ vẫn giữ vai trò tối quan trọng trong việc hướng dẫn con cái về mặt tâm linh. 6 điều cần có trong gia đình để con cái lớn lên tin kính Chúa, kính yêu Chúa và sống cho Chúa. Đó là: thứ nhất, gia đình chúng ta phải tin kính Chúa. Điều thứ hai cần có là gia đình phải có tình yêu thương. Thứ ba, con cái được rèn luyện những thói quen tốt. Điều kiện thứ tư, các con có hiểu biết đúng về Đức Chúa Trời và về đời sống. Thứ năm, các em có nhiều gương tốt để noi theo. Và điều kiện thứ sáu, trong gia đình có đối thoại và thông cảm. Đây là 6 nguyên tắc giúp xây dựng đức tin của con em chúng ta. Thưa quý vị, kỳ trước chúng tôi đã trình bày cả 6 nguyên tắc này. Hôm nay xin nói thêm về nguyên tắc thứ 6, đó là trong gia đình cần có đối thoại và thông cảm. Để có đối thoại cởi mở và thông cảm giữa cha mẹ với con cái, chúng ta cần dành thì giờ cho con. Mỗi ngày quý vị nói chuyện với các con được bao nhiêu phút? Hay vì quá bận rộn với công việc làm, với trách nhiệm của gia đình, của hội thánh, chúng ta chẳng bao giờ trò chuyện với con. Thường trong gia đình, cha mẹ và con cái chỉ đối thoại khi con cần xin cha mẹ điều gì, hoặc là cha mẹ sai bảo dặn dò con điều gì. Trong một số gia đình, cha mẹ không bao giờ nói chuyện với con. Ngoại trừ khi con làm điều lỗi lầm, cha mẹ phải la mắng, sửa dạy. Nếu chúng ta chỉ nói với con những lúc con có lỗi cần sửa dạy, thì đó không phải là đối thoại. Và vì thế, sẽ khó có sự thông cảm giữa đôi bên. Để con cái gần với cha mẹ, chúng ta phải dành thì giờ cho con, trò chuyện và lắng nghe con nói. Thì giờ tốt nhất để cha mẹ và con cái chia sẻ với nhau là trong bữa ăn và trong giờ gia đình lễ bái. Đây là lúc cả nhà ngồi lại để cùng ăn uống và trong giờ gia đình lễ bái chúng ta cùng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện với nhau. Trong thì giờ này chúng ta cần hỏi thăm con và lắng nghe con nói. Các nhà tâm lý học cho biết rằng khi cha mẹ sẵn sàng lắng nghe và cho phép con thoải mái nói lên những điều suy nghĩ trong lòng, thì khi cha mẹ nói, con cái sẽ lắng nghe và sẵn sàng vâng lời cha mẹ. Điều này rất đúng với các em trong tuổi thiếu niên, là tuổi cha mẹ rất khó đến gần con, và con cũng không muốn nghe lời khuyên dạy của cha mẹ. Có người nói, tôi không muốn nói chuyện với con, vì chúng nó hỏi nhiều điều, thắc mắc nhiều điều mà tôi không có câu trả lời. Thưa quý vị, lắm khi các con hỏi những điều quan trọng trong lúc chúng ta mệt mỏi, không muốn suy nghĩ và vì thế chúng ta không trả lời. Trong những trường hợp đó chúng ta nên làm gì? Trước hết chúng ta tránh rầy la sao con hỏi quá nhiều và hỏi không đúng lúc. Khi các con hỏi là các em đang thắc mắc và cần lời giải đáp. Chúng ta nên mừng vì con tin cậy cha mẹ, dám hỏi cha mẹ, chứ không che giấu hoặc e ngại. Dù khi con hỏi, chúng ta đang bận làm những việc khác, hoặc không có câu trả lời, chúng ta cũng khen con, nhất là khi con hỏi những điều liên quan đến Kinh Thánh hay niềm tin. Khen là con biết quan tâm đến những điều đó và có lòng tìm kiếm để hiểu biết thêm, như vậy là rất tốt. Nếu chúng ta bận, không trả lời con ngay được, thì hẹn một ngày khác hay một giờ khác, nhưng nhớ giữ lời hứa. Nếu các con hỏi những điều liên quan đến đức tin hay Kinh Thánh mà chúng ta không có câu trả lời, cũng nên thành thật nói cho con biết là ba hay mẹ không trả lời được, nhưng sẽ nghiên cứu thêm, sẽ hỏi mục sư và sau đó trả lời cho con. Nếu chúng ta hứa mà rồi quên, không giữ lời hứa, các con sẽ buồn và mất lòng tin cậy cha mẹ. Nếu chúng ta cho con câu trả lời không đúng, có thể hướng dẫn con đi sai lạc và sẽ khó sửa lại điều chúng ta đã nói. Điều quan trọng cha mẹ cần làm để có thể hướng dẫn con về mặt đức tin và biết lời Chúa dạy là chính cha mẹ phải dành thời giờ học lời Chúa. Chúng ta cần trang bị cho chính mình để khi con hỏi, có thể giúp con lời giải đáp xác đáng. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở người tin Chúa như sau: hãy tôn đấng Christ là Chúa làm thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 15. Là môn đồ của Chúa Giê-xu, là người có đức tin và hy vọng nơi Chúa, chúng ta cần học hỏi, nghiên cứu để hiểu rõ những điều mình tin, để khi có người hỏi, chúng ta có thể trả lời cách rõ ràng và chính xác. Trong số những người sẽ hỏi đó, có các con của chúng ta. Sứ đồ Phi-e-rơ cũng nhắc, khi trả lời, chúng ta cần có thái độ hiền hòa và kính sợ. Bản Kinh Thánh hiệu đính dịch là phải ôn tồn và trân trọng. Chúng ta không chỉ trả lời cách hiền hòa và tôn trọng với người ngoài, nhưng cả với con cái nữa. Tác giả Murphy chia sẻ với chúng ta vài bí quyết sau đây trong việc nói chuyện với con. Ông viết, cha mẹ nên khuyến khích con cái chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc trong lòng với cha mẹ. Và khi có điều gì không biết, không hiểu, thì cứ hỏi cha mẹ. Chúng ta nên trao đổi với con về nhiều đề tài khác nhau. Khi các em hỏi điều gì, cha mẹ cần quan tâm trả lời, đừng làm ngơ. Hãy tận dụng cơ hội khi con đang muốn nói chuyện hay đang có điều gì muốn chia sẻ. Dạy cho con thấy tầm quan trọng của việc trò chuyện với nhau. Khi có thời giờ, hãy tận dụng thời giờ đó trò chuyện với con để biết con rõ hơn và để giúp cho sự đối thoại giữa chúng ta với con cái được tốt đẹp. Mỗi ngày cha mẹ cần trò chuyện với mỗi đứa con khoảng 10 đến 15 phút. Quý vị giáo viên các lớp thiếu nhi cũng nên dành thời giờ trò chuyện với học viên trong lớp của mình. Quý vị có thật sự biết con của mình không? Cha mẹ dành thời giờ trò chuyện với con nhiều chừng nào sẽ biết rõ con nhiều chừng đó, và các em cũng hiểu cha mẹ nhiều hơn. Khi biết cách trao đổi, trò chuyện với nhau, cha mẹ và con cái có thể dễ dàng bàn thảo với nhau những nan đề mình gặp phải, sẽ biết cách đặt câu hỏi cũng như biết giải tỏa những hiểu lầm, sẽ bén nhạy khi lắng nghe để hiểu nhau hơn và cũng sẽ biết cách dùng lời nói để bày tỏ ý tưởng và điều mình suy nghĩ trong lòng. Khi trao đổi, trò chuyện với nhau thường xuyên, cha mẹ cũng sẽ biết các con mình có đang đi trong đường lối Chúa hay không, và Chúa đang hành động, đang hướng dẫn con mình như thế nào. Khi giữa cha mẹ và con cái có đối thoại và thông cảm, các em cũng sẽ tin cậy cha mẹ nhiều hơn. Không chỉ những em nhỏ, nhưng tất cả chúng ta đều có những thắc mắc hay những điều cần học biết về Đức Chúa Trời và những điều liên quan đến đời sống tâm linh. Hay thắc mắc và có những câu hỏi cần được giải đáp, không có gì là sai. Những thắc mắc đó có thể là cách Chúa dùng để khiến chúng ta học biết về Ngài nhiều hơn. Điều quan trọng là cha mẹ cần tạo không khí cởi mở, thoải mái trong gia đình, để các con thích hỏi chứ không giấu hoặc tránh khi có điều muốn hỏi cha mẹ. Cha mẹ cần dành thì giờ dạy con lời Chúa và tạo không khí cởi mở để con hỏi những điều các em không hiểu. Hầu chúng ta giúp con hiểu lời Chúa và có đức tin vững vàng nơi Chúa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần trung tín đưa con đến nhà thờ sinh hoạt với hội thánh để được hướng dẫn thêm. Hội thánh không thay thế cha mẹ trong trách nhiệm dạy lời Chúa, nhưng cha mẹ vẫn cần đưa con đến hội thánh để các em được dạy dỗ và trở nên một phần tử tích cực trong thân thể của Đấng Christ. Thưa quý vị, là môn đồ của Chúa Giêsu, chúng ta cần họp lại với nhau để hát thờ phượng Chúa, để cầu nguyện với nhau, cầu nguyện cho nhau, để cùng học lời Chúa và giúp nhau tăng trưởng trong đức tin. Lời Chúa dạy, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Vì thế, chúng ta cần tập cho con cái trung tín dành ngày của Chúa để thờ phượng Chúa và lo công việc nhà Chúa. Nếu cha mẹ chỉnh mãn trong việc đi thờ phượng Chúa và học lời Chúa trong ngày Chúa Nhật, hoặc nếu cha mẹ không sốt sắng hầu việc Chúa với các anh chị em tín hữu, thì con cái lớn lên cũng không gắn bó với hội thánh, không xem việc đi thờ phượng Chúa trong ngày của Chúa là điều quan trọng. Nếu các con than rằng đi nhà thờ chán, không có gì vui, không có gì thích thú, thì chúng ta cần quan tâm để biết điều các em nói đó có đúng không và lý do là vì sao. Khi biết đó là vì tình trạng của lớp học hay vì bài học không phù hợp với trình độ mà các con không muốn đi nhà thờ, thì chúng ta cần suy nghĩ xem mình có thể làm gì để cải thiện tình trạng đó. Nếu thật sự quan tâm đến đời sống tâm linh của con trong tương lai, chúng ta không thể đứng ngoài nhìn người khác hầu việc Chúa, nhưng chính chúng ta cần bước vào, tích cực đóng góp bất cứ điều gì có thể đóng góp được để công việc Chúa được phát triển và có kết quả. Có thể là chúng ta cần dâng hiến thêm tiền bạc, cần đóng góp thì giờ hoặc sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần cải thiện mục vụ thiếu nhi của hội thánh. Thưa quý vị, nếu khi còn nhỏ, các em không thích những buổi sinh hoạt ở nhà thờ mà cha mẹ không quan tâm tìm hiểu lý do, nhưng cứ bắt buộc các con phải đi nhà thờ, các em sẽ có kinh nghiệm không tốt về việc đi thờ phượng Chúa, không thấy hữu ích của việc đi học lời Chúa. Và khi lớn lên, khi có cuộc sống riêng, được tự do chọn điều mình muốn, các em sẽ không đi thờ phượng Chúa nữa. Từ đó, các con chúng ta sẽ dần dần đi ra ngoài Chúa và cuối cùng mất đức tin. Chúng ta cũng đừng quên ghi nhận công ơn những người dạy lời Chúa cho con chúng ta. Chúng ta cần hết lòng hỗ trợ, nâng đỡ các thầy cô giáo qua lời cảm ơn và qua những hành động cụ thể để bày tỏ lòng biết ơn. Và nhất là chúng ta cần cầu nguyện cho họ, vì những người đó có trách nhiệm rất lớn đối với tương lai của hội thánh. Thưa quý thính giả, chương trình gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong việc hướng dẫn con cái trong đời sống tâm linh. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.
Cho con một lần, Thầy Chúa trong con nghe.